Việt Nam xác nhận 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên. Việt Nam hôm 23 tháng 1 xác nhận 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên là cho con người Trung Quốc từ Vũ Hán và họ đang được cách ly tại bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh theo Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tối 23 tháng 1 cho biết, hai bệnh nhân nhập viện một ngày trước đó trong tình trạng sốt và được xét nghiệm dương tính với virus đã làm ít nhất 17 người chết ở Trung Quốc. Đến tối nay, sức khỏe của cả hai bệnh nhân đã ổn định, thông cáo của Bộ Y tế viết. Bệnh viện Chợ Rẫy đã được yêu cầu phải khẩn trương thông báo đến các địa phương mà bệnh nhân đã đi qua để giám sát. Tin cho hay người cha 66 tuổi từ thành phố Vũ Hán đến Hà Nội ngày 13 tháng 1 rồi vào Nha Trang. Người con trai 28 tuổi của ông vốn ở Long An từ 4 tháng trước, ra Nha Trang gặp cha rồi cả hai tiếp tục tới thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hành khách tại các cửa khẩu ở Việt Nam sau khi nước láng giềng Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát virus gây lo ngại trên toàn thế giới. Ngoài 2 ca đã được xác nhận trên, tin từ trong nước cho hay một nữ sinh viên du học tại Vũ Hán và một bệnh nhân nam làm nghề buôn bán tại chợ cửa khẩu trên biên giới Việt Trung cũng đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội vì bị nghi ngờ mắc bệnh. Chính phủ Việt Nam nói rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Bệnh truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh, thông báo trên Facebook của Chính phủ Việt Nam có đoạn. Theo công điện khẩn, Thủ tướng Phúc đã yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu và nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức cách ly quản lý kịp thời cũng như có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng khuyến cáo các công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết. Tin cho hay tới ngày 23 tháng 1, ít nhất 17 người đã tử vong và gần 600 người nhiễm virus corona ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Và theo phía Chính phủ Việt Nam, có 15 nhân viên y tế Trung Quốc mắc bệnh. Trong một bước đi được coi là chưa có tiền lệ, Trung Quốc hôm 23 tháng 1 đã quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán với khoảng 11 triệu dân, đặt thành phố này trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus gây chết người giữa lúc Tết Nguyên đán cận kề. Hai thành phố khác cũng nằm ở tỉnh Hồ Bắc là Hoàng Cương và Ngạc Châu chịu cảnh tương tự. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 23 tháng 1 cũng ra cảnh báo về virus corona trên Twitter, khuyến cáo người dân toàn thế giới tránh đi lại nếu bị sốt và ho. Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở, hãy đi khám sớm và chia sẻ với nhân viên y tế về những nơi bạn tới trước đó, WHO viết trên Twitter. Việt Nam là một điểm đến ưa thích của nhiều du khách Trung Quốc. Sau khi có tin Bắc Triều Tiên cấm cửa du khách nước ngoài, gồm phần đông là công dân Trung Quốc, trên Facebook xuất hiện những lời kêu gọi Việt Nam tạm thời đóng cửa biên giới với nước láng giềng phương Bắc để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Chưa rõ chính quyền Hà Nội sẽ phản ứng ra sao. Tổng cục Du lịch Việt Nam hôm 23 tháng 1 đã phát đi một thông cáo liên quan tới virus corona, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam không tổ chức các tour du lịch cho khách đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus corona như Vũ Hán. Tin cho hay, cùng với Việt Nam, các nước khác bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đã xác nhận các ca nhiễm virus corona gồm có Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc.
Các giới chức của Nghị viện châu Âu EP vừa mở cuộc điều tra nội bộ sau khi một thành viên cho biết đã nhận được quà biếu là một chai rượu champagne từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ chỉ một ngày trước khi diễn ra phiên họp để bỏ phiếu cho Hiệp định Thương mại tham vọng nhất giữa châu Âu và Việt Nam, tờ Express loan tin hôm 23 tháng 1. Theo tờ báo của Anh, các nghị viên châu Âu đã được lệnh phải tuân thủ những hướng dẫn chống tham nhũng nghiêm ngặt. Theo đó, họ không thể chấp nhận những món quà tặng từ bên ngoài trị giá hơn 150 euro, là khoảng 3 triệu 850 ngàn đồng Việt Nam. Nghị viện châu Âu còn có cả một bộ quy tắc với những quy định rõ ràng về xung đột lợi ích nhằm ngăn chặn các thành viên bị mua chuộc. Tờ Express dẫn lời một phát ngôn viên của EP xác nhận quy tắc thành viên của EP là không được nhận những món quà trên 150 euro và họ được khuyến khích trả lại chúng. Trước đó vào ngày 20 tháng 1, dân biểu Ellie Chound của Nghị viện châu Âu đưa lên trang Twitter của mình ảnh một chai rượu champagne Moet & Chandon và một tấm bưu thiếp từ Đại sứ quán Việt Nam kèm theo lời dẫn rằng ngày mai Ủy ban Thương mại châu Âu bỏ phiếu về Hiệp định EFTA. Hôm nay tôi nhận được thứ này trong văn phòng của tôi. Món quà champagne từ Đại sứ quán Việt Nam hoàn toàn không phù hợp và trắng trợn. Tôi sẽ trả lại cho họ. giải thích rằng việc thả tù nhân chính trị sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn. Sau khi bà Jones đăng bài viết trên Twitter, rất nhiều người bình luận cho rằng việc biếu quà Tết cho một dân biểu vào thời điểm sắp diễn ra phiên bỏ phiếu quan trọng cho EFTA là một hành động hối lộ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bên vực và cho đây là một phong tục bình thường của người Việt Nam vào mỗi dịp Tết. Tin cho hay, ngoài bà Jones, một số dân biểu khác của EP cũng nhận được quà tặng tương tự. Tờ Express dẫn lời một đại diện của đại sứ Việt Nam tại Mỹ bác bỏ tuyên bố cho rằng chai rượu champagne được gửi nhằm tác động lên sự ủng hộ của các nghị viên đối với thỏa thuận thương mại. Theo lời người này, món quà trên đã được gửi ra hơn một tháng trước Giáng sinh và năm mới, và chúng đã được Nghị viện châu Âu tiếp nhận vào ngày 19 tháng 12. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng những món quà biếu trên là một thông lệ bình thường và quà được gửi tới các đối tác châu Âu, Bỉ và Luxembourg. Ông này cũng xác nhận rằng Đại sứ quán Việt Nam đã liên lạc với bà Chao về việc bà cho rằng bà đã nhận được món quà vào đêm hôm trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và EU. Tờ Express cho biết họ đã được xem biên lai bưu điện cho thấy rượu champagne đã đến Nghị viện châu Âu vào ngày 19 tháng 12. Các thành viên của Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu hôm 20 tháng Giêng đã bỏ phiếu ủng hộ cho Hiệp định EFTA với tỷ số 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng, đồng thời đưa ra khuyến nghị rằng phiên toàn thể của Nghị viện châu Âu cũng nên bỏ phiếu thông qua trong phiên họp vào tháng tới. Nếu các thủ tục hoàn tất và EFTA chính thức có hiệu lực, hiệp định ước tính sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025, theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Trong khi đó, GDP của EU sẽ hưởng lợi thêm 29,5 tỷ đô la và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035.
Cổ phiếu Heineken rớt giá vì Việt Nam siết nồng độ cồn của tài xế. Cổ phiếu của hãng bia Heineken Hà Lan giảm 5% hôm 21 tháng 1 sau khi có các tin tức là lượng bán bia ở Việt Nam, thị trường bia lớn nhất Đông Nam Á, sụt giảm ít nhất là 1/4 kể từ đầu năm nay, cùng với việc nhà chức trách mạnh tay với nạn uống bia rượu rồi lái xe, báo Financial Times đưa tin. Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất của Heineken trên toàn cầu. Năm nay, Việt Nam áp dụng các hình thức phạt nặng đối với những người lái xe có nồng độ cồn trong máu, dẫn đến lượng bán bia bị sụt giảm ở một trong những thị trường bia đang tăng trưởng nhanh nhất, Financial Times cho hay. Mức phạt Việt Nam đặt ra là tối đa 8 triệu đồng đối với người lái xe máy và 40 triệu đồng đối với tài xế xe hơi. Trevor Sterling, nhà phân tích về mảng đồ uống tại hãng nghiên cứu Bernstein Research được Financial Times dẫn lời nói rằng, cứ cho là doanh số sụt giảm 25% là chính xác, thì đó chỉ là tác động ngắn hạn. Một số quán bia giờ bố trí xe ôm đưa khách ăn nhậu về nhà, theo thời gian người tiêu dùng thường sẽ biết cách xoay sở. Việt Nam mang lại 5% doanh số cho tập đoàn Heineken và khoảng 12% lợi nhuận trước thuế. Nhưng tính riêng hoạt động của Heineken ở châu Á, doanh số từ Việt Nam chiếm đến 41%. Heineken hoạt động ở Việt Nam từ năm 1991 và là một trong những hãng bia lớn nhất ở Việt Nam. Tiêu thụ bia ở Việt Nam đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2004 và được dự báo sẽ lên đến 4,2 tỷ lít trong năm nay, từ mức 3,6 tỷ lít trong năm 2016, theo con số của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam, SSI.
Giới chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế dự báo trong năm 2020, Việt Nam sẽ ngả về Mỹ nhiều nhất trong số các nước châu Á. Đồng thời, đây cũng là năm mà Biển Đông là nơi có nguy cơ cao nhất sẽ xảy ra sự cố ở châu Lục. Hai dự báo nêu trên được đưa ra tại Hội thảo Dự báo về châu Á 2020 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức ở thủ đô Washington, Mỹ hôm 22 tháng 1. Bà Amy Searight, cố vấn cấp cao kiêm giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc CSIS, điểm lại thực tế trong những năm qua cho thấy Việt Nam liên tục có hướng đi tích cực trong hợp tác và đối thoại với Mỹ, kể cả về ngoại giao và quốc phòng. Trên cơ sở đó, Việt Nam nổi lên là đối tác chiến lược mới của Mỹ ở châu Á. Dù hai nước có xuất phát điểm thấp do những di sản chiến tranh xảy ra giữa hai nước cách đây nửa thế kỷ, tiến sĩ Searight nói. Điều đáng chú ý, theo nữ tiến sĩ, người cũng từng là cố vấn cấp cao tại Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ, là năm nay Mỹ và Việt Nam sẽ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ, một dịp thích hợp để lãnh đạo hàng đầu của hai nước thăm lẫn nhau, có thể đưa quan hệ hai nước lên một tầm mức cao hơn nếu Việt Nam sẵn sàng. Một điều trùng hợp là năm nay Việt Nam nắm chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và là chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào mùa thu này, bà Sierra lưu ý.
Sẽ rất đáng chú ý là liệu Tổng thống Mỹ có đến dự hội nghị hay không. Hội nghị sẽ diễn ra sau bầu cử Tổng thống Mỹ khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Như vậy, có sự chú ý về thời gian với hy vọng Tổng thống Trump sẽ đến.
Năm 2020 cũng là thời điểm bản lề trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên quốc gia này đang tích cực làm việc, cân nhắc các cách thức để đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, theo nữ tiến sĩ, bà nói.
Vì vậy, nhiều khả năng là Hà Nội quan tâm đến việc tăng cường quan hệ Việt-Mỹ, trùng hợp với một chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam, hoặc một chuyến thăm của nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam đến Mỹ. Nếu không phải là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân vật quyền lực nhất, thì có thể là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Washington năm nay.
Trả lời câu hỏi đến từ cử tọa về khả năng hai nước sẽ nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược trong năm 2020, nữ chuyên gia CSIS, người từng là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng chuyên trách Nam Á và Đông Nam Á, nói quyết định này chủ yếu nằm ở phía Việt Nam.
Tôi nghĩ Mỹ sẽ hoan nghênh ý tưởng nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Hà Nội phải cân nhắc các lựa chọn. Hà Nội rất thận trọng trong việc cân bằng các mối quan hệ với các đối tác, đặc biệt là Trung Quốc. Vì vậy, họ phải cân đo đong đếm phản ứng bực bội của Trung Quốc.
Ngoài ra, bà Sirai lưu ý đến một vấn đề tế nhị trong quan hệ Việt-Mỹ, đó là sự mất cân bằng trong kim ngạch thương mại song phương. Nữ tiến sĩ phát biểu.
Tổng thống Trump đã đưa Việt Nam vào tầm ngắm do Việt Nam rất thành công khi buôn bán với Mỹ và do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Như vậy, tôi nghĩ Hà Nội phải cân đối xem có mạo hiểm không khi nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt đúng lúc chính quyền ông Trump có thể đang truy đuổi Việt Nam về mặt thương mại.
Thay vì các diễn giả đọc các tham luận, hội thảo của CSIS diễn ra theo hình thức là ban tổ chức đưa ra một loạt câu hỏi trắc nghiệm về từng chuyên đề gồm chính trị, giới lãnh đạo, an ninh và kinh tế thương mại. Cả nhóm diễn giả lẫn cử tọa ngay lập tức bình chọn các phương án trả lời qua thiết bị không dây. Sau đó, các diễn giả phát biểu để phân tích hoặc phản biện sâu hơn. Quan hệ Việt-Mỹ được nêu ra trong phần thảo luận sau khi ban tổ chức đặt câu hỏi nước nào sẽ có quan hệ xấu đi với Mỹ trong năm 2020 và đa số người tham gia hội thảo bình chọn Trung Quốc. Câu hỏi nước nào sẽ liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ trong năm 2020 có đáp án được bình chọn cao nhất là Việt Nam với 55% số người dự hội thảo, nước đứng thứ hai là Úc với 29% và Singapore thứ ba 10%. Nhà nghiên cứu Greg Poling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc CSIS, nói đáp án được đa số lựa chọn không có gì gây ngạc nhiên nếu xét đến những hành xử của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông kéo dài tổng cộng 4 tháng trong năm 2019 và nếu Trung Quốc tiếp tục đối xử với Việt Nam như vậy. Tuy nhiên, ông Poling, tác giả của một số cuốn sách về Biển Đông, quan hệ Việt-Mỹ và an ninh châu Á, nhận định rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn cố gắng duy trì quan hệ êm ả với Trung Quốc khi Việt Nam tiến tới có sự chuyển giao lãnh đạo vào năm 2021, năm có Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Biển Đông không chỉ là tác nhân đưa Việt Nam xích lại với Mỹ hơn nữa, mà cũng là nơi dễ xảy ra sự cố nhất ở châu Á trong năm 2020, theo kết quả bình chọn của đa số khi trả lời câu hỏi sự cố an ninh lớn nhiều khả năng sẽ xảy ra ở đâu. Trung Quốc liên tiếp có những hành động gây bất bình với các nước có tranh chấp ở Biển Đông và sự cố có thể xảy ra ngay ngày mai, chuyên gia Poling nói. Sau 3 năm xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo đó, Trung Quốc nay có khả năng triển khai đều đặn các tàu tuần duyên và hải quân, liên tục tiến hành quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam và Malaysia, cũng như ngăn cản hoạt động đánh bắt cá của các nước, trong khi bảo vệ các tàu cá Trung Quốc. Ông Poling điểm lại tình hình thực tế. Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc CSIS cho rằng tình hình đó có sự tham gia của hàng trăm cá nhân và tàu thuyền, đổ thêm dầu vào lửa là tinh thần dân tộc, cho nên bất cứ ai trong số đó cũng có thể là tia lửa làm bùng lên đụng độ. Cũng liên quan đến Biển Đông, câu hỏi khác được ban tổ chức đặt ra là trong năm 2020, sự việc gì nhiều khả năng sẽ diễn ra nhất? Đa số người có mặt tại hội thảo của CSIS chiếm 50%, chọn đáp án là Trung Quốc sẽ ngăn chặn thành công hoạt động thăm dò dầu khí mới của các bên tuyên bố chủ quyền khác. Nhà nghiên cứu Pauling đồng ý với quan điểm của đa số cử tọa. Trung Quốc trong hàng chục năm qua luôn phản đối các nước khác thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trong những năm gần đây, họ ngăn chặn các nước trong vùng tiến hành hoạt động thăm dò mới, ông nói. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong 18 tháng gần đây, Trung Quốc có sự thay đổi hoàn toàn về cách tiếp cận của họ. Đó là đẩy mạnh việc quấy rối hoạt động thăm dò tại cả các lô mà đã có từ trước, như các dự án của Shell và Rosneft liên doanh với Việt Nam, cũng như có bằng chứng cho thấy Trung Quốc làm điều tương tự với các dự án của Malaysia, theo lời ông Pauling. Ông nhận định,
trong năm ngoái, Việt Nam đã đối đầu với Trung Quốc ở vùng biển, đổ nguồn lực và nỗ lực vào để phô diễn sức mạnh. Việt Nam có thể thắng trong một vài lần chạm trán nhưng không thể thắng trong cuộc chiến này, nếu xét đến lực lượng của Trung Quốc. Việt Nam không thể huy động lực lượng để đối phó với Trung Quốc trong mọi lần Trung Quốc ra tay hành động. Trừ phi có sự thay đổi lớn nào đó, sẽ không ai ngoài Trung Quốc có thể khoan thăm dò ở vùng có tranh chấp trên Biển Đông.
Trả lời câu hỏi của phóng viên VOA liệu Mỹ sẽ có hành động gì nếu sự cố xảy ra ở Biển Đông, chuyên gia Pauling cho rằng nếu đụng độ giữa Trung Quốc với Việt Nam, Mỹ sẽ lên án ồn ào, song sẽ không có gì khác nhiều hơn như vậy. Nhưng nếu sự cố xảy ra giữa Trung Quốc và Philippines, nước đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ, Washington sẽ có nhiều động lực hơn để giúp đỡ, có thể là tăng cường các thiết bị trên chiến trường, dẫn đến việc Trung Quốc phải rút lui, ông Pauling nói. Đến nay, Mỹ và Việt Nam đã làm sâu sắc hơn mối quan hệ về quốc phòng với việc Mỹ bỏ cấm vận vũ khí sát thương năm 2016, viện trợ cho Việt Nam một số tàu tuần duyên cỡ lớn và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam lần gần đây nhất là vào tháng 11 năm 2019. Nhưng giữa hai nước mới chỉ có bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký hồi năm 2011.